最美，苦最明彻底。
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas-Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ năm, ngày 1 tháng 6 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta bắt đầu một tháng mới rồi anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Đầu tháng nhưng mà có chừng là có mưa chị Thu Nga.
Đúng rồi. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Đầu tháng đầu ngày và có thể có mưa. Ngày hôm nay xác suất mưa lên đến 80%. Cao nhất là 85 và thấp nhất là 70, và hiện thời bây giờ là 74. Và ngày mai, cơ hội có mưa là 50%, và ngày mai nhiệt độ không xê xích mấy, 87-71, hai ngày này đều có thunderstorm. Và ngày thứ bảy cũng vậy, 87-71, 60% mưa, ngày chủ nhật tới 80% mưa, rồi mưa cho tới qua tới đầu tuần sau. Tha hồ mà mưa, những người nào mà có vườn tược cây cối nhiều thì thích lắm đúng không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhìn cái thời tiết cho ngày hôm nay cũng như những ngày về sau thì hầu như ngày nào phần trăm cơ hội mưa cũng rất là cao cho thành phố Houston. Hôm nay thì lên cao nhất vào buổi trưa là 85 và buổi tối xuống thấp là 73. 60% cơ hội mưa và một vài nơi thì có thể lên tới 2-3 inch mưa trong ngày hôm nay. Gió theo hướng đông bắc từ 10 cho tới 15 dặm một giờ. Qua ngày mai thì cũng không có thay đổi nhiều. Ngày mai thì lên cao nhất là 86 và buổi tối xuống thấp là 74. Ngày mai thì phần trăm cơ hội mưa cũng lên tới 50% và sẽ kéo dài cho tới những ngày cuối tuần.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên, bao gồm hai bản tin nhỏ nói về thỏa thuận biến đổi khí hậu Paris. Thì bản tin đầu tiên cho biết vấn đề thỏa thuận biến đổi khí hậu này đã gây chia rẽ tại tòa Bạch Cung. Trong cuộc tiếp đón Thủ tướng của Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Xuân Phúc trong ngày hôm qua tại tòa Bạch Cung, thì Tổng thống Donald Trump đã nói rằng ông đang cân nhắc những lời khuyên từ các nhà cố vấn cho việc sẽ thoát khỏi thỏa thuận biến đổi khí hậu Paris, và ông sẽ nói là ông đã sẽ đưa ra quyết định trong ngày hôm nay. Kế đến là bản tin nói về việc các nhà đầu tư đã thúc đẩy đại công ty về dầu hỏa và khí đốt là ExxonMobil phải đưa ra lời giải thích về mối đe dọa trái đất sẽ nóng dần lên, và cũng như các chính sách về biến đổi khí hậu trong việc đặt ra kinh doanh của họ trong một cuộc bỏ phiếu cổ đông lịch sử trong ngày hôm qua. Kế đến, ở giữa trang là tờ Houston Chronicle dành bản tin để nói về cơ quan NASA đang kiểm tra kính viễn vọng Webb, vốn là đời sau của kính viễn vọng Hubble, để có thể xem xét những hành tinh xa nhất và tìm kiếm dấu hiệu của sự sống tại những nơi đây. Một bản tin nói về kế hoạch cải cách lương hưu của thành phố Houston thì đã có những vụ kiện nhắm vào chương trình cải cách lương hưu này, đặc biệt là ngân khoản dành cho những người lính chữa cháy, bởi vì họ cho rằng kế hoạch cải cách lương hưu lần này là vi hiến. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng là nói về những chương trình voucher dành cho nhà ở của những người có thu nhập thấp. Thì nhu cầu về trợ giúp nhà ở cho những người có thu nhập thấp tại thành phố Houston đã gọi rằng là cầu đã vượt qua cung. Không những tại Houston mà còn trên cả nước. Sau khi chương trình này mở ra để cho những người ghi danh vào danh sách chờ đợi trong mùa thu năm ngoái, lần đầu tiên trong vòng 4 năm, thì cơ quan quản lý nhà đất tại Houston chỉ chấp thuận ít hơn một nửa trong tổng số 68 gia đình xin trợ cấp. Theo đó thì những con số cho thấy rằng là 28.000 gia đình tại thành phố Houston đã nằm trong danh sách chờ đợi để có thể trợ giúp về vấn đề nhà ở. 18.000 gia đình thì đã có trợ cấp, 900 gia đình thì những voucher đó đã bị thu hồi, trong khi đó 12 người thanh thiếu niên đã không, sau khi rời khỏi các nhà chăm sóc đặc biệt thì cũng đã, những voucher đó cũng đã bị lấy lại. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả những bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin chính là một cái tấm hình của cái cảnh một quả bom đã phát nổ gây thiệt mạng cho 90 người và làm trọng thương 400 người khác. Và ngày hôm qua, ngay trước cửa của Đại sứ quán của Đức ở Kabul, thủ đô của Afghanistan, vụ này có ít nhất 11 công dân Hoa Kỳ đã bị thương. Bản tin đầu tiên nói về hàng trăm những cái dự luật mà các nhà làm luật của tiểu bang Texas đã thông qua hoặc là giết chết trong cái khóa họp lập pháp vừa qua, vốn kết thúc vào hôm thứ hai vừa rồi. Một số những cái đạo luật gây nhiều tranh cãi và đáng chú ý nhất phải nói là dự luật sử dụng nhà vệ sinh, cũng như là đạo luật bây giờ chế tài các thành phố dung dưỡng những di dân bất hợp pháp và đạo luật có liên quan đến việc hạn chế nạn phá thai. Trong khi đó, thì Thống đốc Craig Abbott vào ngày hôm qua thứ Tư cho biết là ông đã ký ban hành một đạo luật mà ông nói rằng có thể cải thiện về vấn đề chăm sóc trẻ em của tiểu bang Texas hơn. Cơ quan này đã từ lâu hơn một năm nay bị mang tiếng là đã không có đủ chỗ để mà có thể chăm sóc các trẻ em và gây tổn thất cho một số các em nhỏ của tiểu bang Texas. Bản tin địa phương cho biết là một số thiếu niên bị tội tấn công tình dục đã không có người trông coi trong lúc giam các em tại trung tâm nhà tù của quận Dallas với một cái thời gian khá dài, và các em đã có những cái sinh hoạt tình dục chung với nhau, ít nhất là hai vụ đã bị bắt quả tang. Tòa Bạch Ốc hiện nay đang tranh luận về cái tương lai của cái hiệp ước môi trường ở Paris. Một số những cái cố vấn thì nói rằng Tổng thống Donald Trump đã quyết định là sẽ rút ra khỏi cái hiệp ước hâm nóng toàn cầu này. Và một số khác thì nói là Tổng thống chưa có quyết định. Và cuối cùng, theo một cái cuộc nghiên cứu thì 1/3 thiếu nữ đã bị bệnh trầm cảm ở tuổi rất nhỏ. Bệnh trầm cảm là một trong những cái bệnh mà các bậc cha mẹ cần phải quan sát các con em của mình, nhất là ở cái tuổi nhỏ, thiếu niên, thiếu nữ. Và theo một cái cuộc nghiên cứu cho biết bệnh trầm cảm có thể đã xảy ra cho các em ngay từ độ tuổi 11 rồi. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị. Là sáng hôm nay thì cũng có một bản tin nói về việc rằng là những gia đình có mức lợi tức thấp tại thành phố Houston và đang có chương trình Housing Voucher thì đang gặp rất là nhiều cái khó khăn. Và cái câu chuyện của Motoya Thomas là một câu chuyện mà nói lên cái sự khó khăn của các gia đình có mức lợi tức thấp và muốn và xin các cái chương trình voucher của chính phủ. Thì khi mà cô có thể tìm kiếm cho mình một cái căn hộ vào tháng 4 thì cũng có những khó khăn bắt đầu xuất hiện khi mà voucher của cô đã bị thu hồi lại. Và như vậy thì sẽ phải sống trong cái ngôi, thì cái cô này sẽ phải sống trong cái căn hộ của mình với mức cái mức trợ cấp là khoảng trong vòng 6 tháng và một tháng như vậy là 500 Mỹ Kim. Và Thomas là một trong số 900 gia đình ở thành phố Houston, những người mà có các voucher bị các giới chức địa phương đã phải coi như rằng là cancel bởi vì ngân quỹ của liên bang không đủ. Và cái điều này đã đánh dấu cho sự thất bại mới nhất trong cuộc đấu tranh của thành phố Houston nhằm giải quyết một cuộc khủng hoảng nhà ở cho hàng trăm ngàn người dân. Và nó cũng nói lên một điều là sự lo lắng cũng như là không chắc chắn đang chờ các cái gia đình có mức lợi tức thấp. Nếu như mà quốc hội thực hiện việc cắt giảm ngân sách cho các chương trình nhà ở mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đề xuất, cơ quan quản lý nhà ở của thành phố Houston thì đã chấp nhận đơn xin housing voucher hồi tháng 3, có nghĩa rằng là Thomas sẽ phải đóng góp 30% cái mức lợi tức đối với cái tiền thuê, tức là đóng 120 Mỹ Kim một tháng, nếu như mà có thể tìm được một căn hộ có đầy đủ các cái điều kiện. Và cái phần còn lại thì chính phủ liên bang sẽ chi trả. Và do đó thì cô có thể tiết kiệm được một số ít tiền về mặt tài chính để hoàn thành các cái khóa học của mình tại trường Lone Star College. Tuy nhiên thì với việc rằng là bị thu hồi lại các cái voucher thì sẽ gặp rất là nhiều khó khăn đối với cuộc sống của cô. Sean Jackson là một luật sư của nhóm vận động tại tiểu bang Texas đã gọi cái việc tạm ngưng này thì đã khiến hơn 28.000 gia đình bị ảnh hưởng và có thể sẽ phải chờ đợi sớm nhất cho tới tháng giêng của năm sau để có thể được giải quyết. Tori Gosselaar là chủ tịch cơ quan nhà ở Houston cũng không đồng ý với việc rằng là các cái chương trình voucher đã tạm ngừng lại. Và ông nói rằng là chúng tôi rất buồn vì có những chuyện như vậy đã xảy ra và chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm cái sự giúp đỡ cũng như rằng là sự hỗ trợ khác từ các cái giới chức của tiểu bang cũng như rằng là của địa phương. Mặc dù là chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đề nghị cắt giảm mạnh mẽ chương trình Housing Voucher cho năm tài chánh bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, tuy nhiên thì quốc hội thật sự đã tăng một cái khoản viện trợ các cái voucher lên tới 674 triệu Mỹ Kim trong năm nay. Tuy nhiên bởi vì rằng là cái tiền thuê đã tăng nhanh hơn lợi tức của người thuê nhà, đó là theo một cái nghiên cứu của Trung tâm Ưu tiên Ngân sách và Chính sách của Washington cho biết, thì sẽ có khoảng 60.000 voucher đang được xem xét. Và kết quả là khoảng 140 cơ quan quản lý nhà ở trên toàn quốc, bao gồm cả thành phố Houston và Harris County, thì buộc phải đóng cửa năm nay. Đối với các gia đình mới đang xin các cái chương trình hỗ trợ voucher và các giới chức của Harris County thì cũng nói rằng là không biết cho tới khi nào thì mới có thể mở lại chương trình này và giúp cho các gia đình có mức lợi tức thấp. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, leader thiểu số Hạ viện Nancy Pelosi gọi luật mới chống lại những thành phố trú ẩn là một hành động hèn nhát. Trong suốt buổi biểu tình ủng hộ bà, nơi bà ta nói với những nhà hoạt động của đảng Dân Chủ là hãy chống lại những cái điều này của Washington và Texas. Một điều mới, điều luật mới được ký thành luật tháng này bởi thống đốc đảng Cộng Hòa Greg Abbott vào ngày thứ hai đã khiến cho nhiều tiếng nói la to của những người biểu tình và cũng có sự đe dọa bắn súng giữa những người soạn luật ở tại tòa trong ngày cuối cùng của nghị trình lập pháp thường xuyên. Luật này được gọi là Senate Bill 4, viết tắt là SB4, cho phép cảnh sát hỏi những người trong khi chặn bắt xe về tình trạng cư trú của họ và có quyền giữ những người phạm tội không có giấy tờ hợp lệ. Họ sẽ làm việc với chính phủ để kẻ đó có thể bị trục xuất. Bà Pelosi nói với đám đông hơn 100 người hoạt động của đảng Dân Chủ, SB4 là một hành động của kẻ hèn nhát. Tại CWA Union Hall ở Dallas, chào đón bà ta và họ gọi là Resistance Summer. Texas Democratic Party Chairman Gilberto Hinojosa cũng chỉ trích luật pháp trong khi nói rằng đảng Cộng Hòa có sự suy nghĩ thêm những việc khác nếu mà họ thắng điều này. Dân biểu Mark Vesey, Dân Chủ của Fort Worth, nơi mà district kéo dài tới Dallas County, đứng trên sân khấu với bà Pelosi, nói đảng Cộng Hòa đang có agenda nguy hiểm và kêu gọi người ủng hộ chống lại và nói rằng phải gửi lời nhắn cho đảng Cộng Hòa như thế. Đảng Cộng Hòa có thể, đảng Dân Chủ có thể có cơ hội thắng đa số Hạ viện trong năm tới và có vẻ tăng uy thế hơn trong việc chống lại Tổng thống Donald Trump và ông Paul Ryan, Chủ tịch Hạ viện, và những chương trình nghị sự của họ. Những sinh hoạt của đảng Dân Chủ mới nhất sau này là thúc đẩy kêu gọi những cử tri mới cho họ. Họ muốn thúc đẩy thêm những nhà hoạt động của họ. Những người này đã thành công trong việc mang lại những người chống đối trên đường phố, biểu tình đòi quyền lợi cho phụ nữ, về khoa học, về môi trường, và họ muốn kéo người ta tới phòng phiếu. Những người đảng Cộng Hòa địa phương nói họ không thấy thú vị gì về việc làm này của đảng Dân Chủ. Kim O'Hare, người đứng đầu của Tarrant County Republican Party, nói đảng Dân Chủ không thể nào có thể nhân người lên thành 2-3. Họ cố ý chia rẽ người Mỹ và chê trách bà Pelosi là tuyên bố những điều sai lầm với Washington. Và một trong các đề tài ưu tiên của bà Pelosi là chống lại việc thay đổi chương trình y tế bảo hiểm. Bà ta cho rằng chương trình mới của đảng Cộng Hòa về việc này là một sai lầm lớn. Bà nói những nhà soạn luật nên chú tâm đến việc tạo thêm công việc làm, bảo vệ và đầu tư thêm vào hạng trung lưu. Cần phải có không khí và nước uống trong sạch, giáo dục tuổi trẻ và có bảo hiểm sức khỏe cho mọi người. Và bà kêu gọi hãy thắng lại Quốc hội năm 2018. David Lowe, một người ủng hộ đảng Cộng Hòa, cũng tới dự thính nói bà Pelosi không thể nào thay đổi ý kiến người ta được và gọi bà này đang làm chuyện điên rồ. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất tờ Houston Chronicle có một bản tin liên quan đến vụ kiện của ban quản trị quỹ hưu trí dành cho các nhân viên cứu hỏa. Họ nhắm vào vụ kiện để mà nhắm vào chương trình cải cách lương hưu của tiểu bang của thành phố Houston và cho rằng là điều này đã vi hiến theo như các luật pháp của tiểu bang Texas. Quỹ hưu trí dành cho những nhân viên cứu hỏa Houston đã đưa đơn khởi kiện thị trưởng Sylvester Turner và nhiều giới chức của thành phố về kế hoạch cải cách lương hưu của chính quyền thống đốc Greg Abbott vốn đã ký thành luật trong ngày hôm qua, đưa ra một trở ngại tiềm ẩn trong nỗ lực của thành phố Houston để có thể giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính vốn đã kéo dài suốt 16 năm qua. Ban quản trị quỹ hưu trí dành cho các nhân viên cứu hỏa của thành phố Houston cũng đang yêu cầu tòa án phải ngăn cấm vĩnh viễn thành phố Houston trước khi cuộc cải cách để có thể trở thành luật vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Nếu thành công thì vụ kiện có thể đưa ra kế hoạch trả nợ dài hạn trị giá 8 tỷ 200 triệu Mỹ Kim trong vòng 30 năm, thông qua việc công bố 1 tỷ Mỹ Kim tiền trái phiếu, và đồng thời cũng cắt giảm phúc lợi của người về hưu với khoảng 2 tỷ 800 triệu Mỹ Kim
và cắt giảm những chi phí trong tương lai. Ông Turner thì tin tưởng rằng hội đồng quản trị tiền trợ cấp thì trước đó cũng đã có những cuộc vận động nhằm chống lại kế hoạch cải cách của ông tại thủ phủ Austin, nhưng cũng đã thất bại, và ông tin lần này thì cũng sẽ không thành công khi mà tại các đơn kiện được đưa đến tòa án. Các nhà lập pháp của tiểu bang vốn là những người nắm quyền kiểm soát ngân khoản dành cho lương hưu, thì theo ông Turner thì cũng phải chấp nhận kế hoạch cải cách lương hưu của thành phố Houston mà thôi. Lời kêu gọi của Hội đồng Quản trị ngân khoản dành cho lương hưu của những người lính cứu hỏa dường như không chỉ nhắm đến gói cải cách của ông Sylvester Turner, mà còn nhắm đến ngân sách cho thành phố trong năm tài chánh bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tới đây, vốn cũng được Hội đồng thành phố thông qua trong ngày hôm qua. Ngân sách tổng quát 2 tỷ 400 triệu, 400 triệu Mỹ Kim sẽ giúp các cuộc cải cách đạt hiệu quả, bao gồm thanh toán các khoản ít hơn vào ngân quỹ của lính cứu hỏa là khoảng 70 triệu Mỹ Kim, giảm từ 93 triệu Mỹ Kim trong năm tài chính năm nay. Kế hoạch cải cách sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 7, sẽ đưa ra những phân lời thấp hơn khoảng 7%. Nhưng mà theo như hồ sơ vụ kiện thì con số 7% mà tiểu bang áp dụng cho thành phố và cho phép các chuyên gia kiểm toán đóng một vai trò quyết định trong việc xác định chi phí của quỹ này, theo đó thì là một cái điều không đúng và vi phạm hiến pháp. Bởi vì theo như các giới chức lãnh đạo ngân khoản dành cho quỹ hưu trí của lính cứu hỏa, thì họ mới là người có quyền đưa ra con số cũng như nắm quyền kiểm soát. Các vấn đề lương hưu của thành phố Houston xuất phát từ phúc lợi đã được thị trưởng và hội đồng thành phố chấp thuận từ những năm 2001, và những thay đổi này làm chi phí của thành phố tăng cao. Mặc dù đã có những cải cách từ những năm 2004 và 2007, nhưng với chi phí tăng cao như vậy thì thành phố đã không còn tiền, và hiện thì vẫn còn 3 kế hoạch cần được tài trợ lên đến gần 8 tỷ Mỹ Kim. Vì thế, theo như ông Sylvester Turner, vấn đề cải cách lương hưu là điều bắt buộc phải được thông qua nếu không muốn thành phố tiếp tục mắc nợ. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Chúng tôi nối tiếp theo cái bản tin của chị Thu Nga nói về bà Nancy Pelosi đã có mặt tại thành phố Dallas vào ngày hôm qua. Thì thưa quý vị, là nhà lãnh đạo của đảng Dân Chủ thiểu số tại Hạ viện, ở bà Nancy Pelosi vào ngày hôm qua đã lên tiếng nói rằng về cái đạo luật coi như là chế tài đối với lại các thành phố dung dưỡng những người di dân bất hợp pháp là một cái điều sai, và cũng đã chê trách các nhà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa là đã hướng tiểu bang đến một cái chiều hướng sai thay vì là cần phải có những cái đa dạng hơn. Theo cái đạo luật này thì sẽ cho phép những nhân viên cảnh sát có quyền được kiểm tra tình trạng di trú của người dân. Bà nói rằng là họ sợ cái gì? Trong một cái buổi họp báo ngày hôm qua ngay tại tòa thị chính ở thành phố Dallas, bà nói rằng là cái điều quan trọng của Hoa Kỳ là những người mới đến ở đất nước này cũng như là những người đã từng sống đây ở một thời gian dài thì họ sợ cái gì? Thay vào đó thì bà nói rằng là chúng ta cần phải làm việc chung với nhau để mà có thể đưa ra một cái luật cải cách về vấn đề di dân. Bà Pelosi nói rằng là tiểu bang Texas cần phải đa dạng hơn và như vậy sẽ hướng tới một cái chiều hướng tích cực hơn. Người đứng đầu, tức là ông chủ tịch của đảng Cộng Hòa tại quận Dallas là ông Philip Huff, đã chỉ trích bà Pelosi những cái lời phát biểu của bà. Bà Huff nói rằng là tiểu bang Texas không có cần ý kiến của bà Pelosi đâu. Bà Pelosi đã có mặt tại thành phố Dallas chung với lại dân biểu Mark VC thuộc đảng Dân Chủ ở thành phố Fort Worth, và chủ tịch đảng Dân Chủ của tiểu bang Texas là Gilberto Hinojosa. Bà đã có mặt ở đây để mà phát động chương trình gọi là Resistance Summer. Đây là một trong những cái chương trình nhằm cản trở hoặc là ngăn chặn một số những cái quy định mới của Tổng thống Trump nhằm sửa đổi hoặc là cải tổ cái đạo luật bảo hiểm y tế rẻ mà chúng ta được biết là chương trình Obamacare. Trở lại bên Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm mùng 1 tháng 6 năm 2017, nhằm vào ngày mùng 7 tháng 5 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường và lúc 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ, 3 giờ là phần tin vắn, sau đó di chú nhập tịch và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi trên app của các loại phone và quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Vâng, và khi quý vị gọi số đó và họ sẽ có cái lời nhắn quý vị muốn thì quý vị dial cái số nào mà họ cho, thành cái số đó là cái số chính và trên cái app thì quý vị nghe rõ ràng và nhanh hơn. Và đài 1600 AM đang cần nam nữ xướng ngôn viên và nhân viên làm văn phòng, cần biết sử dụng computer và chúng tôi sẽ huấn luyện nếu mà có khiếu. Xin quý vị gọi số 2143892563. Ngày hôm nay có mưa, coi bộ là đường xá như thế nào Quảng Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, mưa chưa có đến, đường xá bây giờ thì cũng vẫn bị kẹt như thường vào cái giờ cao điểm này. Trên xa lộ 75 Central Expressway chạy về hướng Bắc ở khu vực Richardson, trước khi đến cái exit của Spring Valley có một tai nạn xảy ra ở đây. Highland trung tâm của cái đoạn xa lộ này đã bị kẹt và một số các đoạn đường khác cũng đang có nhiều xe cộ di chuyển. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại. Saigon Radio.